Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 7, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Tỷ lệ bao phủ mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trên cả nước đã đạt gần 70%.
Các nước châu Âu đối mặt với nắng nóng đỉnh điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022. Chiều 16 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc và khu di tích lịch sử quốc gia Chuồng Bồn. Tại hai khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Cũng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện các liệt sĩ được công nhận trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 387 liệt sĩ trong phạm vi cả nước. Trong đó có 105 liệt sĩ thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và chống thực dân Pháp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sau 5 năm, các cơ quan chức năng rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn động trình Thủ tướng công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Trong ngày 16 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm tặng quà thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng tại khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An. Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân, một phần xương máu của mình cho độc lập của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 4453 ngày 16 tháng 7 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại quyết định số 8 và quyết định số 791 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
Bộ Y tế vừa cho biết với nỗ lực đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, tỷ lệ bao phủ mũi 3 trên cả nước đã đạt gần 70%. Tỉnh đạt tỷ lệ mũi 3 cao nhất là Bắc Giang, Nghệ An và Thanh Hóa. Còn nơi có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp là Hậu Giang, Đắk Lắk, Hải Phòng, Đồng Nai. Bộ Y tế cũng khẳng định vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch. Do đó các địa phương đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận một chùm ca bệnh cúm A gồm 20 công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Đông Anh. Các trường hợp này ở độ tuổi 20 đến 30, trong đó có hơn 10 bệnh nhi là người thân của nhóm công nhân này cũng đã có triệu chứng cúm A. Như vậy, chỉ trong 2 tuần gần đây đã có gần 1.000 bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để thăm khám với triệu chứng của cúm A. Có trường hợp diễn biến nặng phải thở máy. Trước tình trạng dịch cúm A bùng nổ sớm, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm phòng cúm A sớm và tiêm định kỳ hàng năm để giảm nguy cơ diễn biến nặng, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn dán thẻ thu phí không dừng ETC để sử dụng trên các tuyến cao tốc. Đồng thời, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cũng cho biết kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, VEC sẽ đồng loạt triển khai hình thức thu phí ETC trên toàn bộ các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, khai thác, thay thế cho hình thức thu phí thủ công, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, chỉ có phương tiện sử dụng hình thức thu phí ETC mới được vào cao tốc.
Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, để đối phó với chi phí đầu vào tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã tăng giá 3 lần với tổng mức tăng từ 220.000 đến 270.000 đồng trên một tấn, nhưng vẫn lỗ. Hiện nay, giá thành sản xuất xi măng khoảng từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng trên một tấn, nhưng thực tế bán ra thị trường chỉ từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng trên một tấn. Doanh nghiệp chịu lỗ từ 200 đến 240.000 đồng trên một tấn. Vì thế đã xuất hiện tình trạng một vài nhà máy phải dừng lò nghiền clinker do càng sản xuất càng lỗ.
Trái ngược với xi măng, trong quý 2 vừa qua, giá thép trong nước đã có 7 lần điều chỉnh giảm với tổng mức giảm khoảng 2,5 triệu đồng một tấn, hiện dao động trong khoảng 16 đến 17 triệu đồng một tấn. Việc giá sắt thép hạ nhiệt sẽ tạo cơ hội cho các công trình đẩy nhanh tiến độ và làm ấm lại thị trường xây dựng nói chung.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tính đến ngày 15 tháng 7, đợt nắng nóng khắc nghiệt ở khu vực Tây Nam của châu Âu đã kéo dài suốt 5 ngày, làm bùng phát nhiều đám cháy rừng, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tại Bồ Đào Nha, 5 vùng ở miền Trung và miền Bắc nước này có nền nhiệt cao trong ngày 14 tháng 7 lên tới 47 độ C. Tính đến cuối ngày 14 tháng 7, cháy rừng tại Bồ Đào Nha đã khiến một người thiệt mạng, 60 người bị thương, gần 900 người phải sơ tán và hàng chục nhà dân bị hư hại hoặc cháy rụi hoàn toàn.
Tại nước láng giềng Tây Ban Nha, nắng nóng có lúc lên tới 45,4 độ C. Cơ quan chức năng nước này cho biết hiện đang có 20 đám cháy chưa thể khống chế, buộc hơn 2.300 người dân địa phương phải sơ tán. Tại Tây Nam nước Pháp, cháy rừng đã thiêu rụi 7.700 ha đất và khiến 11.000 người sơ tán. Dự báo trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực này sẽ còn tăng cao và có 16 khu vực đã phát đi cảnh báo nghiêm trọng về nắng nóng.
Chính phủ Anh trong ngày hôm qua 16 tháng 7 cũng đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp bàn về kế hoạch đối phó với đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo diễn ra trong tuần sau. Trước đó, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Anh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đa số các khu vực ở vùng Ireland được gắn cảnh báo đỏ trong ngày 18 và 19 tháng 7, với nhiệt độ được dự báo có thể lần đầu tiên lên tới 40 độ C. Cơ quan quản lý đường sắt tại London khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài trong ngày 18 đến 19 tháng 7. Trừ trường hợp cần thiết, trường học và các cơ sở dưỡng lão được yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh và người cao tuổi, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao.
Ngày 16 tháng 7, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết đã yêu cầu tập đoàn Siemens của Đức hoàn trả tuabin khí mà họ đã gửi đi bảo dưỡng ở Canada nhằm đảm bảo hoạt động cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc từ Nga đến châu Âu. Gazprom cho biết họ chưa nhận được sự bảo đảm nào về việc tuabin khí này sẽ được hoàn lại. Do thiết bị bảo dưỡng tại Canada chậm gửi trả lại, tập đoàn Gazprom của Nga đã cắt giảm 60% công suất của đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 1.
Trong khi đó, Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa đưa ra tuyên bố chung về cam kết ổn định thị trường dầu. Đây là nội dung được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với các quan chức hàng đầu của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả Thái tử Bin Salman. Theo đó, Ả Rập Xê Út cam kết hỗ trợ các thị trường dầu mỏ toàn cầu đạt trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, tuyên bố chung không đề cập việc Ả Rập Xê Út tăng sản lượng nhằm hạ nhiệt cơn khát năng lượng toàn cầu.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong tuần cuối tháng 6, số ca nhiễm biến thể BA.5 của chủng Omicron chiếm 52% số ca mới, riêng tại Mỹ là 65%. Theo nghiên cứu mới được công bố, biến thể phụ BA.5 có khả năng kháng vaccine ngừa COVID-19 cao gấp 4 lần so với các biến thể phụ khác của Omicron. Nghiên cứu trên cũng khẳng định biến thể BA.5 có khả năng kháng lại các loại vaccine của Pfizer và Moderna. Tuy nhiên, báo cáo của WHO cũng cho thấy số ca tử vong không tăng đột biến.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sau nhiều tháng tranh tài thì tối qua 16 tháng 7, đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài mặt bằng thí sinh chất lượng thì Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 còn được đánh giá có mức độ chuyên môn cao khi quy tụ dàn ban giám khảo là những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực. Và trong tối qua, Nông Thúy Hằng, dân tộc Tây, người đã vượt qua 29 cô gái để đoạt danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 ở chung kết. Trong khi đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lương Thị Hoa Đăng, dân tộc Kinh, Á hậu 2 thuộc về Thạch Thu Thảo, dân tộc Khmer.
Phim kinh dị có yếu tố quỷ ám luôn là thể loại phim được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, nhiều hơn thế, Karem, vật chứa tử thần, đề cập đến rất nhiều vấn đề xã hội trong phim. Đó là câu chuyện về dân nhập cư bị kỳ thị, cùng tình trạng bạo lực học đường cũng được truyền tải rất rõ nét. Tuy không mới nhưng phần nào cho khán giả thấy được những bất công đến chết người chỉ vì không cùng màu da tiếng nói. Phim đã chính thức có mặt tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 7.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mới đây, Lê Quang Liêm đã đánh bại Nodia Beck để trở thành ngôi đầu bảng giải cờ vua BN Grandmaster 2022 hôm 15 tháng 7. Chiến thắng này giúp Quang Liêm có thêm 4 điểm để độc chiếm ngôi đầu với 15 điểm. Đối thủ tiếp theo của Quang Liêm là thần đồng 16 tuổi người Ấn Độ, Gurkesh.
All England Club, đơn vị tổ chức Wimbledon, vừa công bố giải Grand Slam tại London năm 2022. Có tới 515.164 khán giả trên sân trong suốt 2 tuần thi đấu. Con số này đã vượt qua kỷ lục 511.043 cổ động viên đến sân theo dõi được thiết lập tại Wimbledon 2009. Đặc biệt, Wimbledon 2022 là giải đấu có nhiều khán giả đến sân nhất trong lịch sử 145 năm của Grand Slam ở London.
Trên trang chủ, MU vừa ra mắt mẫu áo đấu sơn khắc chính thức mùa 2022-2023 với tông màu trắng. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2015-2016, Quỷ Đỏ lựa chọn tông màu trắng cho mẫu áo đấu sơn khắc thứ nhất. Dự kiến mẫu áo đấu sơn khắc thứ hai của MU sẽ sử dụng tông màu vàng.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết Diogo Jota sẽ lỡ trận tranh siêu cúp Anh với Man City vào ngày 30 tháng 7. Có khả năng ra sân của Alisson vẫn bỏ ngỏ. Ở trận giao hữu với Crystal Palace, Diogo Jota và Alisson không thi đấu. Nhà cầm quân người Đức xác nhận hai ngôi sao của lữ đoàn đỏ dính chấn thương và đang trong quá trình hồi phục.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật cả miền Bắc trời trong xanh, nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt ngoài trời lúc này ở Bắc Bộ đã lên tới 27-29 độ C. Cảm giác oi bức đã xuất hiện. Với cái nắng sớm cộng mặt trời chiếu quá mạnh thì nền nhiệt ngày hôm nay trên toàn miền Bắc sẽ tăng nhanh, cao nhất trong ngày hôm nay ở cả khu vực vùng núi, trung du lẫn các tỉnh vùng đồng bằng đều duy trì ngưỡng cao 35-37 độ. Trời nắng nóng và thời gian nóng cũng xuất hiện sớm trước 11 giờ và gắt nhất trong ngày hôm nay cũng rơi vào khoảng 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Đây cũng là khoảng thời gian có chỉ số tia UV ở mức cao, vì thế chúng ta nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này. Đến tối và đêm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng ít mưa, nền nhiệt đêm nay dao động khoảng từ 25 đến 28 độ, trời nóng ngày, mát mẻ về đêm và sáng. Không chỉ Bắc Bộ nắng nóng, hôm nay miền Trung cũng là một ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao, lúc này hầu khắp Trung Bộ đều đã có nắng. Nhiệt độ ngoài trời thậm chí còn cao hơn cả miền Bắc và đang ở ngưỡng 28 đến 30 độ. Với mức nhiệt cao như vậy thì trong hôm nay, dọc các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, nhiệt độ cao 38 độ. Còn với các tỉnh thành phố vùng từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nắng nóng nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay không quá cao, dao động trong khoảng 33 đến 35 độ. Không còn những cơn mưa, nắng thì nhẹ. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đón ngày cuối tuần với thời tiết mát mẻ. Khoảng thời gian từ nay đến 13-14 giờ chiều là lúc Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nhưng gián đoạn, đang xen với nhiều khoảng mây nhiều. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên ở mức 29 đến 31 độ, Nam Bộ từ 33 đến 34 độ. Chiều và tối nay thì mưa dông tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi, trong đó khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.